sau thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Thì bài kể là chiếc thân tứ đại khối, cơm sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại trường bọt tan, nhược vinh bong bóng nước, thương ghét à, sương mai khổ vui như giấc mộng, lành dữ bóng chim bay, tháng ngày cái trước mắt còn mất bóng trăng lai, chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời đất. Chào quý vị, hay quá, nhớ đó ha. Thì bây giờ chúng ta còn 2 phút sau là tháng ngày cái trước mắt còn mất bóng trăng lai, thì mình đi từ trước từ phút khi nào đến đâu thì tiếp đó. Thì quý vị thấy là hòa thượng nói là tháng ngày cái trước mắt còn mất bóng trăng lai. Thì bây giờ cái tháng ngày cái trước mắt thì quý vị có thấy trước mắt không? Không thấy đâu. Tôi thấy là có một điều rất kỳ lạ là người ta có thể thấy là mọi người đều phải sanh ra rồi đều phải chết, nhưng mà không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết, đúng không? Còn lâu lắm. Cho nên ta hồ vậy tha làm những việc gì để đáp ứng cho những gì nhu cầu thoải mái của mình. Tuy nhiên cũng được một cái may, một cái duyên là chúng ta cũng hiểu được Phật pháp. Dù rằng không nghĩ là chúng ta sẽ chết hoặc là chúng ta sẽ đi đâu, nhưng mà chúng ta rất an lòng về những gì chúng ta đã làm trong hôm nay. Đó là chúng ta căn cứ vào trong cái đầu mối của cuộc sống để chúng ta thành lập cho chúng ta một cái ngày mai. Ngày mai không biết ra sao nữa đó, phải không? Mà có ra sao cũng không có làm sao, vì tôi ngồi đây rồi, có ngày mai cũng không sao, thì mình đâu có lo nữa. Chắc chắn là quý vị sẽ là yên ổn, tại vì mình đã có hứa thành lập một cái mục đích, một cái chỉ tiêu. Tuy nhiên với cuộc đời này, quý vị thấy người ta được ví dụ qua nhiều cái hình thức. Thì có thể người ta ví dụ cuộc đời này giống như một cái sân khấu, quý vị thấy không? Quý vị có làm sân khấu không? Có lúc thì vô bánh thì cười ha hả hả, phải không? Có lúc thất bại thì ngồi ủ ê, ngồi rầu rĩ, râu ria ra rậm rạp, đúng không quý vị? Thì những cái việc được mất thành bại mình đã trải qua nhiều rồi. Thì người ta có thể ví dụ là cuộc đời giống một sân khấu, đôi khi chúng ta là những nghệ sĩ diễn kịch, lúc cười lúc vui, lúc mất lúc thuận lúc nghịch. Có những người là có thật thành công trong cái sự kinh doanh, là làm ăn hay là bất cứ vấn đề gì đó, là chúng ta cũng rất là vui vẻ. Nhưng khi chúng ta bị thất bại một mặt nào đó, từ tình cảm, từ tiền bạc hay từ những cái chiến tâm ngoài đời, thì chúng ta rất là bức xúc. Nhưng mà thôi, không quý vị, những cái khổ đau đó nó có thật hay không? Có những lúc khi chúng ta muốn tìm kiếm một vấn đề gì đó thì chúng ta rất là hoan hỷ khi được, nhưng khi nó bị thất bại thì chúng ta lại rất đau khổ. Đôi khi có những cái khổ của mình cũng không phải là cái khổ của người khác. Nhiều khi người ta giờ ta cần tiền mà người ta muốn tìm mọi cách để có tiền, thì dù có bị những cái cực khổ hay là nhọc nhằn hay bị người ta nói nặng nói nhẹ gì đó, thì người ta coi bình thường lắm. Cái khổ đau nó không thành vấn đề, miễn là sao đạt được cái ý, là tìm được cái điều kiện để chúng ta giải quyết vấn đề, đúng không? Chửi nó là nói, miễn được miễn đưa mượn được rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có tiền nhiều đầy đủ có điều kiện hết, nhưng mà ví dụ nghe một cái dư luận nào đó phê phán là nó ngang nó dọc nó xin nó sỏ nó chỉ nó kích gì đó, tự nhiên mình bực mình. Thì quý vị thấy rõ ràng cái khổ đau nó ở đâu. Nó xuất phát từ tâm tưởng của chúng ta, đúng không? Cho nên Đức Phật đã dùng tất cả những cái diệu thuật để chúng ta làm sao loại bỏ được những gì không cần thiết, những đòi hỏi, những nhu cầu không cần thiết. Chúng ta luôn luôn sống an tâm với cái chúng ta đang gặp thực tại, chúng ta sẽ quá giải bớt phần nào những cái bức mắc đau khổ. Một con người mà không ngoan thì không bao giờ người ta chạy thục mạng để kiếm những cái dục vọng đáp ứng nhất thời, mà người ta luôn luôn tìm kiếm những cái gì đó có giá trị một cách là miên viễn, cường độ lâu hơn, đúng không? Thế còn bây giờ chúng ta cứ, chúng ta quý vị thấy, quý vị đã từng trải qua những đời sống nè, hưởng thụ biết bao nhiêu rồi. Những cái hưởng thụ đó, những cái đáp ứng đó, quý vị cảm thấy thỏa mãn hay không, hay là chỉ là một giây phút thoáng qua như chớp mắt, để rồi chúng ta lại đòi hỏi theo những cái nhược vọng đó. Cho nên tôi nói quý vị là cái người mà hiểu được cái nguồn gốc ngõ ngách của cuộc sống á, thì điều khôn ngoan nhất là chúng ta nên trở lại chính mình và an lòng với thực tại. Những gì đến với mình đó là một lý đương nhiên. Chúng ta nắm vững rất nhiều về những cái lý do tại sao chúng ta thất bại, chúng ta thành công, nhưng chỉ vì chúng ta không đủ năng lực để đi theo chiều hướng đó nên chúng ta vẫn gặp mãi những cái đau khổ. Như vậy thì con đường tu tập nó không phải một ngày một bữa, mặc dầu là chúng ta vẫn biết rõ cái lối đi, nhưng bắt buộc quý vị phải có thời gian rèn luyện, để khi chúng ta đầy đủ năng lực, đầy đủ bản lãnh, quý vị mới có thể làm chủ được cái mọi hoàn cảnh, đúng không? Nhiều khi quý vị thấy cái đau khổ, quý vị thấy nó bức xúc lắm đó. Có ai đó muốn khổ không? Đâu ai muốn khổ, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại, chính những cái đau khổ đó nó lại là những cái bài học kinh nghiệm, nó giúp chúng ta phát huy được những cái phương cách để vượt qua những cái chướng ngại. Và chính những đau khổ đó nó giúp chúng ta ý thức được cuộc đời nhiều hơn. Chứ nhiều khi chúng ta không gặp những chướng ngại, sống trong những cuộn cảnh, quý vị sẽ có những chủ quan, và có những cao ngạo, và có những tự mãn. Nhưng mà những cái đau khổ vướng mắc trong cuộc đời đều là những cái tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta rất nhiều, ngay ngoài đời cũng như chúng ta tu học. Quý vị đã từng kinh nghiệm rất nhiều rồi đó, thành thử ra quý vị nên nắm vững vấn đề này, thì vấn đề tháng ngày thời gian không thành vấn đề nữa. Cái quan trọng là tại đây và bây giờ, quý vị phải biết làm gì, cần làm gì. Cho nên nhiều cái người mà có trí thì luôn luôn người ta cứ căn cứ vào những cái thực tiễn, không phải là thực dụng, nhưng mà người ta được có thể cân đối, hiểu biết được rõ cái lợi cái hại để người ta có thể là tự do và thể hoạt dụng trong đời sống một cách rất là tự tại. Có một cái ông mà là ông triết gia người Hy Lạp là ông Thales á, thì một hôm ông có cái tài rất là hay, là ông vừa là một triết gia mà là một người nhà là coi khí tượng á. Một hôm thì họ đang đi chơi ông dòm trăng dòm sao ông dòm khí tượng, thì đã đi dòm tại cái nhà thích cái gì người ta ưa chú ý cái đó, thì ông đi dòm cao lớp một lát, cái tự nhiên ông nghe cái ít cái lọc ra xuống cái hố, tại giờ nó trời không à, lọc xuống cái hố rồi, mà cái hố thì nó quá sâu đi tới hai thước mấy lần, cho nên là không lên được. Ông mới la lên cầu cứu mọi người lại giúp. Thì có một người lại nắm ổng, thả đồ kéo ổng lên. Thì ổng vừa là lên rồi, quý vị thấy lên rồi cái thói quen mà nhìn trời nhìn dòng đó, ngày mai trời mưa. Ngày mai trời mưa. Thì ổng có cái tài là đoán được cái khí tượng rất là hay. Ổng nói ngày mai trời mưa thiệt, bắt đầu ngày mai mưa thiệt. Cái mai mưa thiệt, nhưng mà quý vị thấy vừa trời mưa xong đàng hoàng, cái bắt đầu có một lời châm chích đưa vào. Nói cái ông này tối ngày đã biết cái trên trời trời mưa trời trăng trời nắng gì đó mà không nhìn dưới sâu bị lạc hố. Cái lo ngáo ngó trên ở đây gì lạc hố. Nhưng mà ông này biết ra mà thì nghe mà bình thường chẳng có vấn đề gì, thôi kệ, người ta chỉ trích gì cũng thành vấn đề. Thì một thời gian sau thì có một cái ông cũng bạn của ông, hình như ông hơi ghen đó, mới đọc được cái mới hiểu nghe được cái dư luận đó, thì ông mới là đưa một cái vấn đề nhận định, chỉ có những người nằm mãi mới vượt sâu á, không nhìn lên trời cao á, thì những người đó mới không bao giờ bị sụp hố. Hiểu không? Nghĩa là nằm ở chiều sâu thôi, mà không nằm giờ cao thì không bao giờ té sụp hố, đúng không? Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy một người có thể gặp những chướng ngại, có thể rơi hầm, có thể là sập bẫy, nhưng mà chưa chắc thì là người ta là người dở. Người ta bắt đầu có kinh nghiệm, nhưng mà dù sao người ta cũng nhìn được trời cao. Còn cái ông mà tối ngày cúi đầu xuống ở dưới hầm hố hay cái tưởng mình đã tin thiên giới thì bắt đầu gì? Không biết trời cao mà cũng không bao giờ sập hố. Có ở dưới hố còn chỗ nào sập, đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng quý vị thấy trên cái quá trình tu học chúng ta cũng vậy. Nếu mà quý vị can đảm chấp nhận với những thử thách trong ngay đời sống tu học, chúng ta coi những cái việc mà chứng ngại là vật vãnh là bình thường, vì cái mục đích chúng ta theo đuổi không phải là những vật đó, nó chỉ là những cái cản trở bình thường thôi. Quý vị đã theo đuổi mục đích rồi, theo cải nhiệm nó không thành vấn đề, chúng ta vẫn tiến dù rằng những trở ngại đến với chúng ta. Cho nên hòa thượng mới nhắc là cái điều kiện tiên quyết trong công việc tu học là phải kiên cố và thường niệm. Tôi nói vì quý vị thấy những cái đạo tràng ngày xưa đó mới thành lập rất là mạnh mẽ, là bắt đầu là rất là mạnh mẽ sung mãn, anh em trong đạo tràng họp nhau làm thời gian rất là phấn khởi, nhưng mà chưa chắc à, hỏi gì đấy không, một thời gian đông người thì nhiều ý, bắt đầu có sẹt qua sẹt lại nói tới nói tôi có rằng có những xào xáo thế rồi bắt đầu có những cái bất an bất động. Nhưng mà với một cái chí nguyện vững vàng, chúng ta không thành vấn đề chúng ta. Dạ, nó chỉ là một giai đoạn thôi, rồi chúng ta tháng ngày nó không có hẹn chúng ta, nó chớp mắt mà, hơi sức nào lo chuyện vật vãnh đó. Chúng ta tập trung vào cái việc mà lập trường mục đích chính để là chúng ta cố gắng tạo những điều kiện để hỗ trợ cho lập trường đó, thì chúng ta yên lòng. Đó, quý vị thấy như vậy thì bây giờ dù nó có xảy ra nhưng mà quý vị vẫn kiên cố giữ vững cái tâm niệm ý chí và tạo mọi điều kiện, dùng những phương cách làm sao đó để xây dựng lại, để phục hồi lại. Thì đương nhiên khi qua một cái giai đoạn đó, tự nhiên những người ở trong cộng đồng đạo tràng đó, người ta ý thức được những cái gì nó gây ra những bước mắt, tức là tạo thêm một năng lực để gọi là đề kháng chống lại những cái tranh đấu ở trong cái cộng đồng. Nó hay vậy đó. Quý vị thấy ngày xưa Đức Phật mà còn có lượng sư ngoại đạo mà không như chúng ta bây giờ. Nhưng mà chúng ta biết là những cản trở đó nó không phải là cố định. Quý vị phải cố gắng chuyển qua nó bằng cách này cách nọ để vượt qua. Vì thế ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, có những điều điên đảo ở trong thế gian này mà người ta dính mắc để rồi phải chướng ngại và phải phiền não. Điều thứ nhất là trong vô thượng chúng ta tưởng là thượng, trong vô ngã chúng ta tưởng là ngã. Trong thượng vô ngã, trong khổ chúng ta tưởng là vui, là ba. Và thứ tư, trong bất tịnh chúng ta cho là tịnh. Này các tỳ kheo, những điều này gọi là tư tưởng điên đảo. Có các thấy điên đảo vì đổi không chịu chắc, đúng không? Trong vô thường quý vị tưởng là thường, cái nào trong vô thường thì là thường. Rõ ràng chúng ta thấy tiền bạc của cái tình cảm mình biết là vô thường đó chứ, nhưng mà chúng ta vẫn biết nó khổ, biết là thấy ghét lắm, nhưng mà vẫn ưa, vẫn gần, vẫn đeo bám, vẫn dính mắt, và khi đụng chạm chúng ta vẫn phải xung đột với nhau, thì rõ ràng chúng ta thấy nó thường, thấy không? Cuộc đời sống chúng ta nó thay đổi, hôm nay là vậy, mai là khác, nó biến đổi vô cùng, mà chúng ta vẫn dính mắt, thì rõ ràng chúng ta cứ tư tưởng chúng ta vẫn là thường. Mặc dù là chúng ta vẫn học, chúng ta vẫn biết nó sẽ biến đổi, mà ta kể ngày mai tính sao, ngày nay tính liền, đúng không? Dứt điểm à, thì đó, này các vị kheo, những người nào ở trong vô thường biết là vô thường, ở trong vô ngã biết là vô ngã, ở trong khổ biết là khổ, ở trong bất tịnh biết là bất tịnh, thì này các tỳ kheo, người này có chánh chi kiến. Tức là chúng ta nhận định cho một cách là chân thật sâu sắc những cái gì có thể biến đổi rõ ràng. Tôi nói quý vị nhận định sâu sắc có nghĩa là chúng ta thực hành được, chứ không phải là nhận định bằng ý tưởng. Biết tiền bạc của cái sinh tình cảm danh tiếng nó đều là sự biến chuyển theo thời gian, tùy theo môi trường điều kiện hoàn cảnh. Vậy thì khi chúng ta gặp những cái bức xúc, những cái chướng ngại đó, thất thoát, thua thiệt, bị đối xử một cách mà đối nghịch, thì chúng ta tự nhiên cảm thấy cái đó không thành vấn đề. Vì cái đó là cái sự biến chuyển tự nhiên, đủ duyên thì như vậy. Thì nắm vững được hai cái tư tưởng nhân đạo đó thì quý vị sẽ không bị những hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối. Và điều như thế là quý vị phải làm sao sống chân thật với con người chúng ta. Khi quý vị sống chân thật với người chúng ta thì quý vị vừa khởi một cái niệm tham, một cái niệm sân và cái niệm gì bức xúc, quý vị phải nhận định liền. Và khi nhận định liền thì đương nhiên chúng ta phải tìm liệu pháp để hóa giải. Chứ đâu phải là chúng ta ôm mãi cái rắc rến đó cho nó dơ bẩn để chúng ta phiền não mãi đó, đúng không? Và quý vị thấy rõ ràng trên cuộc sống, quý vị đã từng biết là bây giờ cái đối tác mà chúng ta đang cần nhất trong đời sống này gọi là hạnh phúc là cái gì? Có tiền, chắc chắn vậy đó. Tôi bây giờ hạnh phúc nhất là có tiền, đưa tôi 10 tỷ tôi thay chánh điện rồi còn ngon lành. Thưa quý vị, và thấy cái đó thiệt, đưa tiền là tôi bây giờ kệ, bây giờ muốn nói ngang nói dọc nói trăng nói gió nó sao cũng được, đưa đi tiền thì tôi sẽ chánh điện rồi sao cũng được. Nhưng mà rõ ràng là tiền bạc, nhưng mà ở đằng sau đó nó đều có những cái lý do của nó, không? Còn nếu mà chúng ta đạt cái đồng tiền đó, nếu mà không có mục đích để đạt đồng tiền thì cái đồng tiền đó nó sẽ biến chuyển, nó sẽ thay một cái dòng thay đổi khác. Quý vị cầm tiền để làm gì? Đây là quan trọng, phải không? Khi đã có để làm gì thì chúng ta sẵn sàng chịu mọi việc để được làm gì. Còn nếu mà có tiền mà để cất tủ rồi lo sợ nơm nớp rồi sợ mất, sợ người ta mượn không trả cái này cái nọ, thì tự nhiên quý vị nên xét lại cái đó có được, có đáng hay không, mình sẽ suy nghĩ lại, phải không? Có tiền để làm gì tự nhiên chúng ta nắm vững vấn đề đó. Như vậy thì bây giờ vì đồng tiền chúng ta có tội lỗi gì đâu, nó bất vô tư không có gì hết, mà rất ít lợi nếu chúng ta biết sử dụng nó. Nhưng mà tại vì chúng ta sử dụng một cách bừa bãi, vô ý, vô thức, rồi chúng ta muốn đáp ứng những cái gì mình mà đòi hỏi, thì đương nhiên cái đồng tiền nó biến thành một cái công cụ để gây ra những cái rắc rối tiền nào trong đời sống, phải không? Nhưng bây giờ ví dụ như ta nói chuyện bình thường, mình cho người ta mượn tiền, mình lấy lời vừa thì người ta ráng trả cái rã, giờ lấy lời cao quá người ta trả không nổi, ta thiếu lại càng ngày nợ mẹ này, cái lãi mẹ để lại con nghe nhiều quá rồi trả không nổi thì cuối cùng làm gì? Lên đường chân mất luôn. Thôi vậy thôi, bây giờ mà lấy ít đi là có điều kiện nó trả lấy nhiều quá nó trả mất là phải gì là mình tiêu, đúng không? Như vậy thì thấy rõ ràng những sự vận hành của chúng ta khổ vui do cái gì tạo, chứ không ai tạo, do tư tưởng điên đảo. Mình tưởng thấy vô thường, mình tưởng là thường, thì giờ mình điên đảo thì chúng ta phải lãnh thấy những hậu quả đó là điều chắc chắn. Có một vị vua tên là Đa Bị Tả, ông này là có cái đức hạnh rất là hay, là ông thích bố thí và giúp đỡ mọi người lắm. Nhưng mà ông chắc cho cái bố thí giúp đỡ đó là cái cứu cánh, cho nên là ông làm hết mọi việc trong cái việc bố thí. Vì vị vua là quý vị của cải nhiều quá mà bố thí, nhưng mà xin ông không thấy ai ổn thì cũng vẫn bất an. Là một hôm Đức Thế Tôn nhìn dùng Phật nhãn nhìn thấy được cái tâm niệm của vị vua này, cho nên ngài mới dùng cách để tìm cách chuyển hóa Đức Vua. Vì thấy Đức Vua này cũng đã có cơ duyên, cho nên Đức Phật mới hóa hiện thành một vị Phạm Chí. Thì ông vua này đang thực hành cái lành bố thí, ông có một cái núi hoàng báo rất là đầy đủ, thì ai muốn cần gì sẵn sàng cho. Thì vị Phạm Chí đi đến nói, mà vị Phạm Chí ngày xưa đó, Đức Vua rất là tôn trọng, vì những vị Ba La Môn thì các vị vua rất là quý. Thì khi đến gặp với Đức Vua Đa Bị Tả thì Đức Vua hỏi bây giờ ngài cần cái gì, ngài cứ việc là lấy. Thì ông Phạm Chí nói ta chỉ cần một tấm vàng thôi là đủ rồi. Cái Đức Vua nói ngài cứ lấy đi. Thì ông lại cái núi báo nắm một tấm vàng, ông đi ra khoảng chừng 7 bước, cái ông quay lại ông giục vô ông lấy. Cái Đức Vua hỏi ủa sao ngài không lấy? Nói là ta định lấy một cái nắm vàng về để xây nhà, xây cửa. Cái chỗ ở ta nó lúc này nó dột là mưa nắng rồi nó hư hết rồi. Nhưng mà bây giờ thấy một nắm vàng đem về xây nhà cửa thì nó chực xây nhà cửa cũng không đủ. Mà bây giờ bị gì xây nhà cửa rồi ta phải có vợ. Bắt đầu lấy vợ. Vậy là nắm vàng thì đủ xây nhà đó, đâu có đủ mà lấy vợ. Cái Đức Vua nói, chả vậy thôi, nhà vô mà lấy thêm 2 năm nữa về làm lấy vợ làm của Hòa Môn. Giờ lấy tiền 3 năm, lấy tiền không hốt là 3 năm bỏ vô túi ông xách đi khoảng 7 bước quay lại ông đổ xuống, nó không được. Nó ủa sao vậy? nó không được. Cái bàn này á, khi tôi lấy về tôi xây nhà, tôi cưới vợ, nhưng mà bây giờ sau khi mà cưới vợ rồi tôi phải có con có cái, tại vì điều kiện đâu có đâu đủ. Cái ông cô nói ủa vậy thôi bây giờ ngại vô ngày lấy thêm để nuôi con con cái luôn. Hay là vô thì nó lấy một đống vàng, lấy thêm năm 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 nữa bỏ túi đi ra bảy bước, cái ông quay lại nói giục lại. Cái ông cô nói ủa sao kia mà làm tôi không hiểu. Nó không được, ta bây giờ ta có tiền về xây nhà, cưới vợ đẻ con đầy đủ rồi, nhưng mà mốt con bắt đẻ con rồi thì còn tôi tớ xúc vật mướn về để lo, là mốt nó có vợ có chồng gả tiền lo đó. Không có chết rồi, ngày một đối thủ chiến rồi. Nó thôi bây giờ ngài muốn vô lấy bao nhiêu á thì tôi sẵn sàng cho ngài, thì ngài bà lấy hết đi rồi sẵn sàng đáp ứng. Thì bắt đầu cái ông vô, cái ông lại lấy hết đóng đàng hoàng, cái ông ra, cái ông dục hết, ông đi. Cái đứa cô nó hỏi bây giờ ngài có ý định gì mà ngài làm tôi không hiểu. Lấy tới lấy luôn, mày cần cái gì bây giờ, ngài muốn cần cái gì thoải mái cho ngài lấy hết. Cái ngài ông thậm chí nói này đứa cô, tôi đến đây tính tìm một sự sống an nhàn cho cuộc đời sống mình, nhưng mà tự nhiên nghĩ lại bây giờ của cải vàng bạc tất cả những gì tôi yêu cầu nó cũng có lúc nó phải tan hoại, vợ con cũng có lúc chia tay, lúc già lúc chết lúc bệnh, như thế thì cái sự sống tôi nó không có giá trị gì, thay vì có của báo nhiều để tôi đáp ứng những gì đòi hỏi trong đời sống. Thôi bây giờ tôi nghĩ cái đó là đầu mối sanh ra những khúc mắc đau khổ, thôi tôi từ bỏ tất cả những dục vọng, những đòi hỏi, những ham muốn. Dục là muốn, vọng là vọng tưởng, bỏ những dục vọng tưởng ham muốn để tôi cố gắng về trau dồi nhân cách, học về đạo đức, đem lại cái nguồn an vui sáng suốt, hướng về con đường chân chánh, tôi đã phát huy được cái tuệ giác. Lúc đó tôi cảm thấy đời sống tôi an ổn. Lúc vua vừa bé đó dứt mình ấy, lúc đầu thức tỉnh thì đúng rồi, đức vua cũng có của cải bao nhiêu nhưng mà ngài thấy không an. Nhưng mà chính cái mà cái dục vọng, tức là ngài dù ngài muốn làm việc thiện nó cũng là dục, thì dục giờ là giờ dục thiện, tức là muốn làm việc thiện, cái đó vẫn là ham muốn, một ham muốn vi tế và dính mắc vào đó. Bây giờ của cải nó không phải là nó đem cho chúng ta được cái an ổn trong giai đoạn nào thôi, cái phước báo nào thôi. Bây giờ dẹp đó, cố gắng dẹp bỏ những tư tưởng ham muốn, sống bởi đời sống đạo đức, trau dồi nhân cách, phát huy tâm tưởng hướng về ánh sáng, bỏ hết tất cả những đeo bám dính mắc để chúng ta phát huy được cái tự giác, phát huy được cái tâm rộng lớn bao la đó. Và sau cùng đức vua nghe bắt đầu nghe rồi cúi xuống đảnh lễ, nói ngài lại cho tôi một bài học. Cái là vì thậm chí mới đứng lên nói câu mà dù của nhiều như núi, chất cao tận trời xanh, thế gian nhiều như vậy không bằng thấy nguồn đạo. Tức là chúng ta dù có của cả nhiều như núi, chất đầy trời xanh, thế gian thấy như vậy rất là hạnh phúc, thấy rất là nhiều, nhưng mà không bằng thấy nguồn đạo. Đời không lành tưởng lành, trong khổ thấy là vui. Đời nó thấy nó không có lành, nhưng mà chúng ta tưởng nó an ổn, đeo bám dính mắt đó, trong khổ thấy là vui. Ưa mà thấy như ghét, chúng ta thấy thích lắm nhưng mà ở ngoài giả bộ đó như ghét, làm như ghét sợ lắm. Tôi sợ tiền bạc, tôi sợ con cái gì xe rượu chè sắc đẹp, nhưng mà rồi chúng ta lén, chúng ta làm vẫn là đeo đủ thắm mắt, né về thôi. Người ta chịu thích nhưng mà giả bộ bên ngoài ưa và thấy như ghét, cuồng phi bị tai hại, tức là cuồng loạn và phi pháp rồi bị nó làm hại. Đức vua vừa nghe xong thì quay lên thấy Đức Phật phóng hào quang hiện lại. Trong câu chuyện này quý vị cũng đọc rồi, nhưng mà mình suy ngẫm lại hình như chúng ta cũng vẫn điên đảo trong vấn đề này quý vị. Thật nhiều khi chúng ta cũng vẫn bị những chi phối bởi những cái lĩnh kỉnh, những lĩnh lúc mắt, nhưng mà rồi tự nhiên chúng ta biết nó là những cái đầu mối đưa chúng ta đến những cái khổ sở điên đảo, nhưng mà tại sao chúng ta bị vướng mắc? Đây là một điều chúng ta không nắm vững, vì ở trong cái tư tưởng điên đảo, nếu mà chúng ta không nắm mắt được cái nguồn gốc ngõ ngách những cái chướng ngại phiền não đó, là chúng ta vẫn bị chi phối. Bây giờ chúng ta biết mình sống mình cần cái gì, lấy cái đó đáp ứng là xong. Còn bây giờ chúng ta không biết hôm nay nghèo mong có tiền, mong có tiền rồi bắt đầu có tiền rồi bắt đầu có tiếng, đúng không? Có tiền rồi có tiếng rồi là gì nữa? Bắt đầu chúng ta đòi hỏi những cái gì để đáp ứng cho những sự đòi hỏi của mình. Như vậy thì rõ ràng chính cái gốc mà đưa chúng ta đưa đến phiền não là do lòng tham muốn không dừng. Còn cái người mà hiểu được và vấn đề mà vận hành của công lý sao cũng được,
có cũng vui,
không có cũng vui, lúc nào cũng chấp nhận với thực tại. Khi chấp nhận từ thực tại thì đương nhiên chúng ta không bị một vấn đề gì chi phối, và không bị vấn đề gì chi phối thì sao? À, chúng ta có thể tiến thẳng vào ngay trong trung tâm của cuộc sống, và chúng ta có thể giải mã, chúng ta cởi mở, chúng ta đoạn từ tất cả những mắt thì đời sống nó bao an ổn. Chứ bây giờ tôi hỏi quý vị, ai cho là hạnh phúc? Người nào cũng quan niệm hạnh phúc lắm, nhưng mà quý vị thấy hạnh phúc làm sao? À, được mà một số tiền lớn thì nó chỉ vui chút xíu nào cái ngày mai bắt đầu muốn nữa, đúng không? À, dù chúng đi do cho quý vị trúng số chứ có tiền, nhưng ngày mai quý vị là muốn lấy tiền cái số đó để làm cái gì đó có tiền nhiều hơn. Ngay cả một hạnh phúc gia đình nó cũng vậy, quý vị ngày nào mới gặp gỡ rồi là còn rồi đủ thứ cái chuyện nhau, rồi lời hẹn tiếng hò đủ thứ chuyện, để rồi một thời gian gì được kéo dài đám cưới hay là gì đó, là một chỉ một cái khoảng thời gian vài tháng cho cả năm đi, nghe rồi từ từ cái niềm mà phấn khởi hạnh phúc bắt đầu từ từ nó lượn dần. Tôi chưa nói vấn đề mà chu kéo hàng học thánh đạo đến học nha, tôi không nói, chỉ nói là bây giờ cảm thấy là thật sự hai người hạnh phúc thôi. Quý vị có nghĩ có hạnh phúc như xưa không? Có đâu, còn lại nhau chỉ còn là cái tình với nghĩa thôi, thấy không? Đúng không? Quý vị mấy người lớn có đồng ý không? Nhưng mà rồi chúng ta còn vẫn theo con đường đó chúng ta sống. Ở đâu là ánh sáng tinh thần? À, tôi bảo chúng ta phải tìm cái gì đó đáp ứng cho chân thật của chúng ta. Bởi vì nắm được vấn đề đó thì chúng ta phải đào sâu cái ngõ ngách, cái gì là hạnh phúc thực sự, để chúng ta đáp ứng và chúng ta tận dụng tất cả những điều kiện tập trung vào nó. Còn những việc kia thôi kệ, những đòi hỏi nhu cầu dục vọng không cần thiết dẹp nó qua một bên, để chúng ta đáp ứng vào cái chúng ta sống để làm gì và cần gì để sống. Từ đó chúng ta môi móc, là chúng ta chiếu soi thấy rõ cái như thật, cái nào còn và cái nào mất, thì hai cái chúng ta sẽ nắm vững được. Một lát quý vị sẽ thấy được cái vấn đề về Thế Tôn Thế Chỉ. Hoặc mặc dầu Đức Phật dùng tất cả những phương tiện, nhưng mà quý vị, nếu quý vị tư tưởng quý vị mà không nắm vững á, quý vị vẫn bị mâu thuẫn và vẫn điên đạo. Trời ơi, quý vị nói là như Đức Phật nói là trong vô thường thấy rõ là vô thường, phải không? Mà trong khổ thấy rõ là khổ, à trong vô ngã thấy là vô ngã, đó là quý vị tránh chi kiến. Nhưng mà giờ một người nói trong vô thường mà thấy là thường, trong vô ngã mà thấy là ngã, trong khổ mà thấy là vui, trong bất tịnh thấy là tịnh, chánh chi kiến không? Hay là điên đạo? Điên đạo chánh chi kiến quý vị. Trong vô thường mà thấy là thường, tức là mình thấy được cái vô thường, nhưng mà bây giờ mình biết là thường. Ở đây là những tay tác gia mới có thể nhận được vấn đề này, đúng không quý vị? Đây quý vị nghe cái giai thoại của một cái thiền sư. Một ông tăng hỏi thiền sư Đại Châu Hoài Hải: thưa bà hòa thượng, chân như có biến đổi không? Chân như tức là cái chân thật không thay đổi, mà hỏi chân như có biến đổi hay không. Thiền sư Đại Châu Hoài Hải nói: có. Nó ủa hòa thượng làm đó, chân như các Phật là nó vô không biến đổi, mà tại sao hòa thượng nói là biến đổi? Phật dạy rõ ràng cái chân như là tự tánh mình đâu biến đổi. Vì đồng ý không? Đồng ý không? À, chân như là tự tánh là sao biến đổi? Mà tại sao hòa thượng nói biến đổi? Hòa thượng thì Châu Đại Hải nói: nếu ông nói chân như không biến đổi, tức là ông là thiên ma ngoại đạo. Thế sao? Thì cố định. Còn chân như là biến đổi, cho nên một người dù có làm ác, dù có bị đọa, hay là bị có vấn đề gì đó mà người ta làm sai, làm trật, vụng về, làm lỡ gì đó, người ta xa đọa. Nhưng mà nếu không biến đổi thì đương nhiên người ta bảo đọa mà, đúng không? Còn nếu mà đi biến đổi, nhờ nó biến đổi, cho nên dù ở cái tâm mình có làm gì bậy, làm gì ác, nhưng mà hồi đầu thì ngã, đúng không? Quay đầu là bến, đúng không? Lãng tử hồi đầu kim bất quá, tôi nói cái gì đó. Cái người lãng tử dù đi là lang thang, là làm chuyện này chuyện nọ, rồi biết quay đầu lại kim bất quá, tức là hôm nay vẫn không thay đổi bản chất của mình. À, như vậy thì đó, rõ ràng tương như biến đổi, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng. Vì là vì chúng ta có quyền, những người nào lỡ làm ác rồi chúng ta có quyền sám hối. Chúng con đồng đến Đức Phật đài, phấn thành đảnh lễ mười phương Phật, lại cho giữ cái bớt tội chứ, đúng không? Chứ nãy bị đọc gì vậy? Sám hối ba nghiệp không? Đó, vậy thì mới có giá trị chứ bây giờ chân như không biến đổi hồi nãy giờ quý vị lại xối đầu quay lên tội nghiệp như cũ, cần giờ thôi về nhà lên cái thiện kia rồi đúng không quý vị? Như vậy thì chuyện Đức Phật cũng đã vì ký rồi trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Này các vị tỳ kheo, đệ tử của ta nếu mà nỗ lực tu tập hết lòng thì cái định nghiệp nó sẽ chuyển thành nhẹ nhàng hơn và bất định nghiệp sẽ tiêu mất. Định nghiệp là những nghiệp việc chúng ta bắt buộc phải trả, không thể thay đổi, mượn nhiêu trả nhiêu. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập thì đương nhiên người ta lấy lời nhẹ hơn chút, đúng không? Bên này trong nhà gọi là và có tu tập thì đương nhiên cũng trả, nhưng mà trả từ từ. Ví dụ 1 tỷ thì tôi trả là 100 triệu, tôi trả 20 triệu, 30 triệu, trả từ từ lại khỏi tính, mình trong đạo tràng tính lãi sao được, phải không? Còn nếu mà không ấy là không tu tập rồi, nhiều lại nhiều, 10 phần là 10 phần, triệu thành triệu mốt phải trả. Nếu mà quý vị thì coi không đó, nhờ mình tu tập thì tự nhiên nhẹ hơn. Và cái bất định nghiệp á, là bất định nghiệp tại vì là cái nghiệp bất định, tức là phải có nhân duyên nó mới trả được. Tôi thiếu anh 100 triệu, phải không? Mà đây là cái nhân duyên có điều kiện tôi trả. Tôi thiếu anh 100 triệu đàng hoàng, tôi hẹn cái ngày đó, cái ngày tháng sau, tháng 8 tôi trả. Cái tháng 7 cái tự nhiên anh hồi trả lời, tôi đang kẹt giấy tờ thế này thế nọ, làm sao nữa làm giải quyết được vấn đề là để tôi sẽ quen được mà ông này là quen lớn lắm, để tôi đem giấy tờ lên trình bằng hoàng chẳng ký lên trình ký em cực đưa về. Trời ơi, tôi chạy cái giấy tờ này mình phải 100 mấy triệu, mà tự nhiên bây giờ tôi anh không tốn đồng nào mà nhờ anh đưa về cái 100 mấy triệu tôi khỏi tốn. Nếu khỏi tốn thì đừng đầu tiền tôi về, đúng không vậy? Anh nhờ tôi thiếu tiền nhưng mà anh nhờ tôi thay vì phải tốn tiền, anh nhờ tôi cái thầy cảm thấy thay gì được, rõ ràng bất định nghiệp mất không, phải không quý vị? Dạ có tôi. Nhưng mà nói cái đó là ví dụ cho quý vị thấy rõ ràng có những lúc khi chúng ta gặp những cái chướng ngại, những cái khó khăn mà tự nhiên nó có những cái định hấp rất hay mà mình không ngờ được. Mà thật sự chúng ta đã từng kinh nghiệm đó quý vị. Không biết là trước tôi có kể quý vị cái này mình đi ngoài đề trước nha, thì đó tôi phát nguyện làm sao trả hết cái nghiệp cho nhanh cho sớm đi để tôi lên đường giải thoát. Không thì khoảng tháng sau tôi ra cái phần ràng kéo bị cái xe xúc cao quá đi ngang qua cái cầu con cọp ngay chỗ ngay chi sản răng á, nó kéo nguyên cái đùi cái điện làm rám ngã hơn mấy chục trụ. Trời đất ơi, sáng hôm sau nó bắt tôi về giam xe lên ủy ban nhân dân, nó nói trời ơi thiệt hại dữ dội, anh phá hoại công trình nhà nước, tôi bắt anh đền 238 ngàn, tôi nhớ là tính ra đó là 19 cây vàng, và anh sẽ bị ở tù. Tôi hỏi tù chừng nào? 2 năm. Trời ơi, nghe trời chắc chắn 2 năm rồi. Tôi bị biết nó ráng cắn răng mà nước mắt nó vẫn rớt, ngồi trong tù mà nó rớt. Tôi nói cản á, ráng chịu đi, 2 năm nữa ra tù tiếp. Từ từ tính, nhiều khi giờ không đi tù mình vô tù cũng được. Đó rồi. Tôi ra quả mà bị sướng lắm. Tôi vô tù cái tụi nó hỏi anh Sài Gòn, anh mới bị gì á, nó bị do tắc tai nạn giao thông, anh mệt không, anh nằm xuống em nó bớt cho. Nó thôi đừng có đánh gì nữa, mệt lắm đừng có đánh. Nó lè tôi giữ trong cái tôi nằm ngủ. Sáng hôm sau cái tự nhiên công cái cán bộ đi chơi với Đào nó bị xe hư, cái tôi nó bộ để em ra em sửa cho. Tôi ra sửa mà sao nó mai vừa sửa chút xíu nổ liền. Cái nó nói thôi vậy anh muốn gì, ở ngoài nấu cơm. Rồi tôi nấu cơm một ngày nấu cho 50 người tù ăn. Ở ngoài tôi đâu có ai không biết nấu cơm gì đâu. Nhưng mà vì nhớ tuy rằng vậy nha, tôi vẫn mạnh mẽ, tới đâu thì tới tiến. Rồi sáng hôm sau lên xử đàng hoàng, cái đầu cái tự nhiên có một cú điện thoại điện vô điều Trần Ngọc Tuấn về thành phố Phan Thiết giải quyết công việc. Ồ, tôi nghe nó ủa sao bây giờ tự nhiên mới có 7 ngày mà điều tôi về. Sau cùng cái lên giấy tờ đã chạy về Phan Thiết đàng hoàng, tôi gặp ông đại tá chào cái kịch hôm nay trả lại hết giấy tờ anh bằng lái với xe kịch. Tôi không biết gì, ủa sao kỳ vậy ta. Tôi cầm mà lái về, tôi chạy về đội nghe giảng Cà Ná. Thì gặp đội trưởng nói, tôi hỏi ủa tại sao mà cái này ngủ quá tự nhiên nó xử tôi, nghe nó ở 2 năm mà xong mới có 7 ngày nó cho về á. Cái này anh mày lắm, có ông bộ trưởng bộ giao thông ông ghét Cà Ná, ông ghét cảng Cà Ná, cái ông hỏi cảng Cà Ná đang làm sao làm sao, cái tôi mới kể nó đang làm cảng Cà Ná công việc nhiều, có ông tài xế, cái tự nhiên cái ông đi mà sao ông ghé ngang Phan Rang ông bị tai nạn. Nó cái này tôi nghe mới điện về, tôi nghe biết rồi, cái vụ này là không có vấn đề gì cả, thôi bây giờ nhà nước xử chung, còn nó lỡ rồi thôi bây giờ phải kéo anh này về gấp để lo phục vụ cảng Cà Ná. Tình yêu tôi được lại khỏe đây. mà tôi kể chắc nó chịu, còn thêm nữa. Một tháng sau đi Tây Ninh sập cầu, rồi một tháng sau hồ cậu đế. Thôi kể luôn nha, cập sập cầu luôn quý vị. Nó trời ơi, mới bị một tháng nó sập cầu. Nhưng mà tự nhiên tôi có kinh nghiệm luôn quý vị, vượt qua chướng ngại rồi, không có sợ. Cho mày tới luôn, sập là sập. Chạy về nhà má đưa quần áo cho em răng là mà mày đâu em? Dạ con lên Tây Ninh, cái này con ở khoảng chừng cả năm con về. Nữa có gì không? Nhớ không, cái này đang xây cầu mình có gì mà đừng lo. Tôi đi sách là tôi nghĩ là chắc ở thời gian đó. Thì tôi sách đồ lên, cái ông giám đốc cái biểu hỏi xe làm sao, nó dạ bị xe bị kẹt có gì lầy, thôi vậy chú cần gì? Dạ cho nó đội phụ với con lên để mà đội lên cái xe. Cái tôi chạy xuống đội, tôi kêu mày lấy đội 200 tấn theo, quất mấy con đội bự chỗ nguyên của xe chạy lên. Mấy anh em chui xuống ngay chỗ cái cầu gần Tây Ninh, tổ nhổ lên trụ làm từ 7 giờ tối á, làm đến gần 12 giờ mấy. Trời lúc đó đội cái cầu, cái xe nó ngủ gì, nó sụp cái rầm mà nó nghiêng như nào, nó không đến xong tại nó gài vô cái cầu. Cái sau đổ lên xong, nó lội lên thấy đàng hoàng, cái nó nói bây giờ em la một tiếng anh nổ máy anh chạy liền nha, chạy qua khỏi cái hố đó thì mới được. Cái tôi lên nổ máy nó chạy, nó chạy qua cái đầu nó hoàng tụi mày, bây giờ lấy dán gấp lại liền đàng hoàng cho người ta chạy. Bắt đầu lấy dán gấp âm thầm thầm cái một cái máy xong đàng hoàng, đóng dán kỹ kỹ, sáng giọt mắt luôn. Cái sáng mấy ông kia thức dậy, ủa cái xe nó tiêu rồi, cái cậu sau còn nguyên, bắt đầu nó dồn lại kỹ, bắt đầu xe chạy qua ào 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 giải tán hết nguyên cái đoàn xe, kẹt các cây số về cái đoàn xe. Chiều cái là khoảng chiều 9 giờ công an tỉnh chạy lên cái nào biên bản cái xe sập cầu đâu. Bây giờ nó ủa xe đâu rồi, mấy con Lâm Trường nó ủa sao tôi không biết kỳ vậy, xe đâu rồi, nó đâu có gì đâu sập cầu. Cái lại may gì mày dám giỡn tao mày, ủa má không có giỡn, nó sập xe nó mất tiêu rồi sao kỳ giống như ai vậy. Bởi vì đó, đêm đó tôi chạy ra la tài thánh nên trời ơi tôi đậu ở đó. Rồi đó mấy bà cháu dịch bún biêu bún gì tôi gom lại hết, mua hết, coi giờ ấp ai đi đường đãi hết, ăn hết, trả hết, về nghỉ sớm bữa. Rồi nó dài cái gì bị liên tục. Như vậy tự nhiên như hôm nay tôi đọc rõ ràng những chướng ngại đau khổ giúp tâm mình nó vững vàng hơn. Từ đó phát tâm cứ dẫn nào. Nhưng mà tôi tự nhiên tôi có niềm tin quý vị, có niềm tin sẽ có gì hỗ trợ cho mình, không sợ gì cả. Mà thiệt bị nhiều cái rắc rối khủng khiếp mà tự nhiên nó có cái cách tháo gỡ. Từ đó tôi ráng cố gắng vượt đến giai đoạn cuối cùng, còn nhiều lắm là thôi vậy. Cho là tâm sự đời tôi nó không thể nói nữa gì đó. Nãy giờ mời gốc ra đó, thì bây giờ quý vị thấy rõ ràng cái chướng ngại tuy là nó khó khăn nhưng mà quý vị với bắt đầu của mình đừng sợ, chấp nhận. Và tưởng nó tháng ngày cái chớp mắt thì không có thời gian chúng ta ngồi suy nghĩ tính toán những chuyện quá vơ, vẫn cần thức cái việc gì đáp ứng liền chúng ta phải lo là. Bây giờ quý vị thấy giờ quý vị đang kẹt cái gì? Nếu kẹt tiền lo tiền, mà tiền đủ bắt đầu lo tu, mà tu mình nếu chúng ta tu mà yên rồi lo chứng, chứng rồi lo ngộ, ngộ rồi lo cái gì nữa, là chúng ta bắt đầu quay lại giúp người ta chứ chẳng được đâu, phải không? Cho nên mỗi việc chúng ta tùy theo cái năng lực mình để xét lại, và từ trong khi xét lại đời chúng ta nắm vững được vấn đề rồi, chúng ta vượt qua khỏi đó. Cho nên tháng ngày tới trước mắt còn mất bóng trăng lai, thì còn mất giống như bóng trăng hôm nay sáng mai tối. Mình biết cái vấn đề sanh tử không phải vấn đề. Quý vị đã từng nắm vững sanh tử chưa? Hồi đó Đức Phật có một lần Đức Phật đang ngồi trong tình xá triều hoàng, thì Vua Quan Thế Nặc mới nói lớn: trời ơi thưa ông ơi, con khổ sở quá, con đau đớn quá. Ủa sao vậy? Nói dạ tổ mẫu con vừa mất, bây giờ nó thấy tôn bây giờ ai mà đòi cho con tất cả của cải của báo trong hoàng cung con giao hết để tổ mẫu con được yên ổn thì con cũng sẵn sàng. Đức Phật nói: này đại vương, cái chết là một điều tất yếu, cái chết là một sự kết thúc đương nhiên. Giống như cái chiếc bình bể, nó xây dựng đủ duyên thì nó thành cái bình, hết duyên thì nó bể, thế thôi. Đại vương đừng có buồn, chuyện là như vậy. Cho nên Đức Phật có bài kệ: mọi người đều sẽ chết, cái chết là kết thúc. Bao nhiêu nghiệp đã tạo, nghiệp ác thì xuống địa ngục, nghiệp thiện lên thiên đường. Vì vậy nên làm lành, cố tạo những thiện nghiệp, đó đời người như vậy. Thì Đức Phật vừa nói câu thì Vua Ba Tạng Nặc: cái con làm cho con nhẹ nhàng. Như vậy thì bây giờ Đức Phật chuyển từ một cái chết qua một sự ấn tượng, nhận định được cái bản chất của nó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những chướng ngại. Cho nên vì trong cái cuộc sống chúng ta, đôi khi mà nhiều khi chúng ta có những cái nó có thể xâm phạm những cái gì mà đến là cái quyền lợi hay là cái gì nhỏ nhặt, chúng ta chỉ cần tỉnh giác một cái thì cái đó coi như ma. Còn nếu chúng ta không tỉnh giác thì những cái đòi hỏi đó, ví dụ bị đòi hỏi đủ điều kiện này nọ, nhưng mà đôi khi vô thường đến cái thì cái đó có gì đem được không? Đâu có ăn được, cũng quý vị cũng không giải quyết, vẫn chúng ta vẫn buông. Như vậy thì bây giờ cái chết là một điều tất yếu, thì bây giờ một điều tất yếu thì cái chết nó không thành vấn đề. Vì vì hiểu rõ sanh tử chỉ là một cái trạm trung chuyển, một trạm trung chuyển thôi. Bây giờ chúng ta vừa sanh và rồi chúng ta mất đi, hết nhân duyên mất đi, thì người ta Đức Phật quý giống như là mặt trời lên sáng rồi nó lại lặn, nhưng mà nó đâu lặn luôn, ngày mai nó tiếp tục sáng. Thì một sự tuần hoàn như vậy, thì bây giờ chúng ta đừng vấn đề, chúng ta không phải là chúng ta liều, không phải sợ chết, nhưng mà chúng ta đừng lấy cái chết nó là một cái ám ảnh, mà chúng ta cần biết là lấy cái chết là một sự thôi thúc, chúng ta sẽ kết thúc. Vậy những gì cần làm chúng ta phải ráng lên làm, đừng có hẹn thời gian, có hẹn đừng hẹn. Nếu cái gì kẹt cái gì đừng hẹn, hẹn từ từ để trả nợ rồi đi tu, để hết tiền để là đủ viện để dọn. Trong khi quý vị nhiều khi quý vị có khi nào quý vị thiếu nợ rồi quý vị tu rồi hết nợ không? Có không? Không có thì cái gì ta ở nhà thiếu nợ. Nhưng mà chúng ta có niềm tin là không sợ. Những nợ nần vương vấn á, Đức Phật nói đều là công đức chúng ta tạo ra. Đức Phật quý trong những kinh can quý vị đã học kỳ rồi đó, dù những nợ chất đầy của báo thì thế gian quý vị bố thí tất cả, nhưng bởi vì chỉ cần quý vị thấu suốt được chân lý, thấu suốt một cái thật tướng của một câu kệ, nó còn gấp mấy lần cái tiền mà quý vị bố thí cúng dường. Như vậy nếu chúng ta có đồng tin đó, thì bây giờ chúng ta mặc dầu chúng ta thiếu nợ, mặc dầu chúng ta kẹt, nhưng mà quý vị ráng cố gắng tháo gỡ trong cái tầm tay, trong năng lực quý vị, đến lúc đủ duyên quý vị cứ sẵn sàng đặt đi đức, rồi chúng ta sẽ trả nợ bằng cách khác. Thì vấn đề đòi nợ hoặc là nghiệp báo tùy theo cái hình thức, là người tu trả theo người tu, người đời trả theo người đời, hai cái nó phối hợp với nhau thì chúng ta theo vững vàng. Mà nắm được vấn đề này thì quý vị phải ráng cố gắng mạnh mẽ. Còn hiện tại bây giờ không, nếu không có vấn đề gì đó, quý vị có kẹt, tôi cần ở nhà để lo kinh tế, để lo việc này việc nọ, quý vị chặt đứt, tôi hy sinh, vì cái đó không thể trường tồn lâu dài. Tôi bỏ hết để, không phải bỏ hết, tạm bỏ để vào đây tìm cách để hỗ trợ cho cái chí hướng, cái mục đích của mình. Thì tôi bảo đảm quý vị kiên cố như vậy, lâu lâu quý vị sẽ có tin tức nó sẽ được vui. Như vậy bây giờ hồi nãy là quý vị thấy rõ ràng chân như là nó có biến đổi, tức là chúng ta có thể tu và chúng ta có thể chuyển, đúng không quý vị? Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta tu, biết tu, chúng ta biết chuyển, thì chúng ta không ngại gì vấn đề chướng ngại, chỉ ngại là chúng ta không biết chướng ngại, để rồi chúng ta làm mãi chướng ngại rồi giải quyết chướng ngại. Mình biết được cái nguồn ngách, cái ngõ ngách, cái nguồn gốc của đau khổ, của phiền não, thì chúng ta tìm cách hóa giải nó, đúng không? Lúc đó ông Tăng mới hỏi tiếp: dạ thưa hòa thượng, như vậy thì rõ ràng chân như có biến đổi. Thì hòa thượng Huyền Châu Hải đó, ông nói chân như có biến đổi cũng là thiên ma ngoại đạo. Nó ủa sao hòa thượng hồi nãy nói chân như có biến đổi, vậy con chấp nhận chân như có biến đổi, thì bây giờ tại sao hòa thượng nói là thiên ma ngoại đạo, tức là ngoại tâm? Thì hòa thượng Thiền Sư Đại Châu Hoài Hải mới nói: khi một người đã hiểu được thì chân như biến đổi cũng được, chân như không biến đổi cũng được. Và người không hiểu chân như mà cha ta nghe ta nói có biến đổi, chạy theo biến đổi, nghe ta nói không biến đổi, chạy theo không đổi, đây là thiên ma ngoại đạo. Ông này bất ngộ, đúng không quý vị? Ban đầu người ta dùng cái pháp, cái luận pháp để phá cái kiến mắt của mình, tại vì mình cho nó không biến đổi, người ta phá cái cho không biến đổi để người ta có thể chuyển được. Nhưng mà khi quý vị đã nắm được cái thực tướng của biến đổi, phá cái có, đạt được cái chân, thì bây giờ quý vị nói nó biến đổi cũng được, tức là chúng ta chạy theo bên ngoài. Nếu mà bây giờ chúng ta thấy được là chân như là tự tánh chúng mình đã vì mê lầm chạy theo, bây giờ chúng ta đoạn trừ đó, khi chúng ta đoạn trừ đó thì cái quay về cái gốc thì nó không biến đổi. Đó đó mới là một hiểu đạo, nó không tư tưởng hiểu đạo. Vì ở trong vô thường quý vị thấy người chết, thấy là núi cây sông cỏ hoa tàn gì đó biến đổi, đúng không? Nhưng mà quý vị thấy cái vô thường đó, quý vị biết là thường không? Làm sao biết là thường? Quý vị ví dụ quý vị thấy tôi bây giờ tôi như vậy, quý vị chắc chắn là thấy tôi hôm nay vài năm sau, ví dụ thấy tôi lớn nghe, tôi già, tôi tóc bạc, quý vị thấy biến đổi không? Quý vị thấy núi sông có hoa mới để chân, ngày mai nó héo, biến đổi không? Biến đổi không? Thì rõ ràng là vô thường. thấy là vô thường, đó là lúc tu. Nhưng mà khi quý vị thấu rõ được thực tướng thì vô thường là thường. Cái gì là thường? Cái gì là thường mới nghe nói á? Cái thấy được bông hoa là thường, đúng không? Cái này biết quá rồi. Tôi thấy núi sông biến đổi, tôi thấy người đó sanh già bệnh chết, tôi thấy người đó thế này thế nọ biến đổi. Nhưng mà cái đó biến đổi là bên ngoài. Khi tôi quay lại, cái mà thấy được biến đổi đó, cái đó không biến đổi. Đấy không? Đúng không quý vị? Đó là như vậy. Thì giờ chúng ta có quyền chuyển, có quyền chuyển từ cái vô thường đến cái thường. Chứ bây giờ vô thường, cái gì cũng vô thường quá, cái gì không quá, trời ơi gì đâu mà tu gì mà cái sắc tức thì không, không tức thì sắc, tiền tức thì không, không tức thì bạc, cái kiểu này chết thôi. Cái kiểu nó chắc là sạch bách không còn đồng bạc nào, đúng không quý vị? À nhưng mà tiền tức thì không, bạc tức thì không, nhưng mà có vàng có kim cương, đúng không quý vị? Đúng không, có ngọc. Chứ vậy không, cái này có cái kia, đúng không? Cho nên nhiều khi ông đi Bồ Đề ông hỏi Đức Phật, ủa Đức Phật, như là Thế Tôn nói là bây giờ tất cả là không, vậy vậy bây giờ Bồ Tát ra tu làm gì, giáo hóa làm gì? Cái chúng sanh là không mà giáo hóa làm gì, phải không? Sắc đức là không, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, cái thân có còn không, cái chúng sanh cũng không. Trời ơi, con tu làm gì, con làm cực quá như thế đâu. Thế Tôn cười, này Thế Bồ Đề, nếu mà các pháp mà thật có thì ta sao ta nói pháp được? Nhờ nó không á, nó không thật á, ta mới nói không để ông đừng dính mắt. Tại vì ông lúc nào cũng chạy theo bên ngoài. À nói không dẹp bên ngoài trở về, thì tự nhiên ông dẹp được cái bên ngoài, trở về cái không tức thì không, không tức là không. Cho coi nó mệt đó. Đó là cái gì? Hồi đó là sắc tức là không, bây giờ bỏ sắc thì không tức là không, gọi là chân không diệu ngủ, được không? Vậy thì bây giờ chúng ta tu rất là vui. Đâu phải là tu là bỏ hết đâu, không? Bỏ cái không cần, không cái không cần có, mà phải có được cái không thể không. Nó có sẵn rồi, hạnh phúc ở đây rồi, giải khờ tìm muốn thở, phải không? Nó rõ ràng cái đây. Bao nhiêu cái gì chúng ta nắm hạnh phúc, cứ cho lo được vậy cái đòi kia, hỏi hỏi nọ. Cái hạnh phúc đang có, điều kiện sống này có, hạnh phúc trong tầm tay mà không hề giữ lấy, cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng mịt mù xa. Vô câu hai đi anh ơi. Vô câu hai của Trần Đường là trên biển, anh ơi nhớ không? Ơ vậy thấy không? Bây giờ cái hạnh phúc mà nếu chúng ta biết hạnh phúc là cái gì, vui vẻ chấp nhận thực tại như thị là như thị. Ai tạo đây? Ai tạo cho quý vị thiếu nợ? Ai tạo cho quý vị dư tiền? Ai tạo cho quý vị giàu có? Ai tạo cho quý vị thiếu thốn? Cũng mình tạo. Thì thôi mình ăn cho hết những gì thực tại để cố gắng tiền khác, đúng không? Chứ giờ còn đồng nghĩ làm gì? À đâu làm gì như vậy. Nhưng mà vậy, nhưng mà tôi nói ngay trong cuộc sống, cái hạnh phúc đôi khi nó không cần quý vị phải đem bất cứ một vấn đề gì để áp đảo nó. Chỉ cần chúng ta vận hành một lời nói, một cử chỉ, một hành động, một sự vuốt ve, và còn có sự nhiều khi cả nói dối nữa, chúng ta vẫn đem được hạnh phúc cho người khác. Đồng ý không quý vị? Có khi nào nói dối được mà đem hạnh phúc không? Đó. Bây giờ trước khi mình đưa ra một cái lời nữa, mình thấy hình như là Đức Thế Tôn là dạy chúng ta lúc nào cũng sống chân thật. Sống chân thật thì chúng ta mới đạt được cái chân lý, phải không? Vì chân lý nó được ấn định bằng sự vật dụng của mình. Như vậy thì bây giờ cái sống chân thật nó đem ra những nguồn lợi rất là tốt. Chân mà chân lý mà. Có một đứa bé nó đi chơi với mấy đứa bệnh nhỏ, nó đã lành. Thì hồi hôm nó đá banh thì sao đó mà cái banh nó đá và đá lại sao, cái là nó sút một cái mà nó sút quá mạnh á, thì thằng bé nó né, thì cái banh nó bay trúng vô cái kiến xe hơi mà sao nó lại bể, biết bể cái kiến bớt cái đàn là bể cái kiến rồi, cái mạnh nó chạy hết rồi. Cái mấy đứa nó còn một mình, nó suy nghĩ không được thôi, bắt đầu cái nó lợi cái xe hơi, nên mở cửa ra lục, nó thấy cái địa chỉ, bắt đầu nó chạy về nhà, cái đó nó cầm địa chỉ, nó bay ra rồi cái chuyện con nó lỡ điện về rồi, thôi bây giờ con sẽ cố gắng là lấy cái này cái kia nọ bán đi, con lời con đền lại. Cái nó đi lại địa chỉ đó, gặp cái ông đó, nó nói chú ơi, trước chú đậu xe đó con lỡ chơi đá banh đá bể rồi, bây giờ con địa chỉ con như thế này, số điện thoại như thế này, giờ chú từ từ để con cố gắng con tạm ứng chú một chút đỉnh con trả, từ từ con sẽ trả hết cho chú số tiền của cái kiếm. Cái ông tài xế, ông chủ xe đó, cái cười nhìn nó, thấy mặt mẹ này cũng sáng rủa, nó vỗ vai, thôi con không sao, nó thật con cái xe thầy à, chú đậu đây để đậu lâu rồi mà ý định chú bán cái xe này mà bán hoài hay mua, bán hay lâu rồi để mua xe mới vì chú có tiền, nhưng mà hôm nay là cháu lỡ đá bể cái kiến rồi thì thôi, cái này cái nhân viên như vậy thì nó lỡ bể kiến rồi thôi, cái xe cho con luôn dùng chồng luôn, lúc xe mua xe khác vì thấy rằng là nó thật tình, nó thật tình mà nó hết lòng, cho nên tự nhiên nó ở thấy thương và tự nhiên nó thật tình, nó không trốn, nó đá bánh thì đâu ai biết, nhưng mà ông chủ này cũng đẩy cái xe mà đẩy hoài cũng được, rồi sẵn thì đẩy nó luôn lấy cái xe đi, nhưng mà nhớ nó mốt tiếp sau trả lại cho chú. Đâu có gì đâu bắt đâu, nhân quả mà đưa ra đâu. Đó quý vị thấy rồi là quý vị thấy nó thiệt tình lời không, lời quý vị lời quá hạnh thiệt tình lời chứ ha. Nhưng mà có chừng nghe bữa nào nó thiệt quá là nó bình, ví dụ như kẹt quá, có những lúc chúng ta cần phải chuyển quá, quý vị đồng ý không, có chuyển quá thì chúng ta mới nắm vững được cái ngõ cách đó. Còn bây giờ ví dụ quý vị thấy nhiều khi mình nói thật à như vậy thì bây giờ nắm được cái thật đó thì chúng ta có thể giải quyết công việc, nhưng có những cách chúng ta phải uyển chuyển. Trong kinh Đại Pháp Niết Bàn Đức Phật nói á, nếu chúng sanh cần sự hư vọng để được giáo hóa thì ta cũng sẽ dùng sự hư vọng để giáo hóa, nghe không? Quý vị có đọc vào kinh Đại Pháp Niết Bàn không? Tuy nhiên quên trang mà bảo đảm có. Vậy thì bây giờ những lời Đức Phật nói phải là hư vọng không quý vị? Phải hư vọng không? À, còn hơn thì sư Nguyễn Sơn với thiền sư Nguyễn Sơn gặp nhau, thì sư Nguyễn Sơn tức áo lại, nói nào, à, không nói coi chừng vô thường đến, sợ tay không kịp. Cái Nguyễn Sơn nói, con còn biết nói gì nữa? Cái Nguyễn Sơn nói, ông thấy cái gì mà ông nói vậy? Nói ngoài con ra, con không biết nói gì nữa bây giờ. À, cái Nguyễn Sơn quay lại hỏi. Như vậy thì bây giờ những lời Đức Phật nói ra là vô nghĩa hay không? Nói đương nhiên là vô nghĩa. Như vậy những kinh trong Đại Pháp Niết Bàn Đức Phật nói ra là ai nói? Nguyễn Sơn nói, thưa hòa thượng, ma nói. Quy Sơn nói, được, về sau không ai làm gì được không? Nghe chưa? Hai cái giả thoại cũng không kinh Đại Pháp Niết Bàn và cái giả thoại thiền sư. Kinh Đại Pháp Niết Bàn ai nói quý vị? Kinh Di Giáo ai nói? Ai nói? Mà nói hả? Coi chừng nữa ha, coi chừng nữa. Phật nói hả? Phật nói phải không? Coi chừng, coi lại. Đúng rồi quý vị. Phật nói hay mà nói? Đó, mình rõ ràng Đức Phật vì đối cơ lập giáo, lấy bệnh cho thuốc, đúng không? Chỉ thì những cái lời nói đó vì ma nói, đúng không? Có nghĩa là giết ma rồi, thì khi giết ma rồi thì Đức Phật không thể nói được, không còn gì nó nói là bất khả tư nghị, bất khả nghĩ bàn. Quý vị nói là Phật nói thì nó là cố định rồi, thấy không? Bây giờ ví dụ tôi nói là bây giờ tôi nhẫn nhịn để trừ cái sân giận, bây giờ tôi sân giận rồi tôi vẫn ghi tư tưởng là tôi phải nhẫn nhịn, tức là quý vị vẫn còn sân giận cho nên quý vị mới nhẫn nhịn. Còn mình hết sân giận rồi thì nhẫn nhịn dẹp luôn. Còn nếu mình nói nhẫn nhịn tôi phải nhẫn nhịn nữa thì là ma nói, phải không? Đúng không? Vậy thì pháp nếu mà chúng ta biết ứng dụng phương tiện, nó đều là điều kiện nhân duyên. Mình hết bệnh rồi, tôi đang bị nhức đầu, tôi đang bị là tiêu chảy, thì tôi đưa viên thuốc cho bị uống hết rồi, cái bị nó hết chưa? Dạ hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi nó uống thêm liều nữa. Dạ uống thêm liều nữa chạy gần chết. Lúc lại uống thêm nữa bắt đầu sao? Trời ơi, đau bụng quá nó không ra nổi, kiếp luôn. Tại vì mình tiêu chảy mình cầm lại, cầm hết tiêu chảy rồi thôi, dọng thêm một liều nữa vô, thành thử nó cứ ngắt luôn, thành thử bị. Thì rõ ràng thuốc là thuốc khi chúng ta có bệnh, nhưng không bệnh thì đang dùng thuốc. Rõ ràng vậy thì bây giờ quý vị cần những lời nói để đáp ứng những cái gì quý vị tháo gỡ xong rồi chúng ta phải uyển chuyển. Không thể nói cố định, nếu mà cố định là vẫn là điên đảo. Vô thường biết là vô thường khi chúng ta bị dính mắc, mà khi dính mắc rồi chúng ta loại vô thường, không phải chạy theo tất cả là vô thường rồi đồng quá mình với vô thường, nó loại đi cái vô thường, nó còn lại chính mình, cái đó vẫn thường, đúng không? Cho nên nhiều khi nói dối, tôi không phải khuyên quý vị nói dối nha, vậy khi nói thật, nhưng mà chúng ta phải cân đối là người có trí tuệ biết sử dụng cái câu nói là đúng pháp đúng thời. đúng thời điểm thì ta sẽ ưng cái ngộ. Và anh chàng anh hùng Vinh Dũng đến một cái câu lạc bộ bắt đầu là như phòng trà đó, thì tới phòng trà tự nhiên anh hùng anh gặp một cái cô lớn tuổi rồi, cái bắt đầu anh thấy cũng còn nhan sắc, thế là anh lại nói là nói anh tôi anh lại nói tôi thấy cô hồi trẻ rất là đẹp lắm. Cái bà này nói sao anh biết được vậy? Nó thì tôi nhìn cái nét của cô là tôi biết hồi trẻ và cô rất là có mấy cái phong cách kết lại của người quý phái. Thế cô hỏi ngược lại, vậy tôi bây giờ chắc già lắm hả? Chắc ấy lắm hả? Nó thì bây giờ thấy cô thấy nhăn nhó mà nó hơi xấu xí, nhưng mà điều khi tôi nhìn sâu nét á, tôi thấy cô cũng có còn nét. Cái bà già này nghe nói hồi đó chuyện hồi đó là quá rồi, bây giờ hiện tại thấy bà già quá là thấy cái cô sụ mà. Cái bắt đầu cô ra cô khiêu vũ xong một lá, cái ngồi xuống một lá có một anh chàng lại nắm tay mời cô khiêu vũ, lại khiêu vũ xong đàng hoàng. Cái hôm đó chia tay thì sau khi chia tay đấy, cái một hôm á thì tự nhiên hai người cùng đi dự một đám tang. Thì đám tang đó là đám tang của cái cô đó. Trong khi đám tang cô đó thì ở trong đó cái ông tòa ông đưa cho một cái thơ cho cái ông mà nó khen bà này đẹp, nhưng mà nghĩ là hiện tại xấu là được cái thơ, còn đưa cái anh kia một sấp giấy gì đó không biết. Cái sau anh mở ra anh thấy một tờ di chúc. Cái lúc đó cái anh này nó ủa sao anh được cái tờ di chúc hay vậy? Còn cái bao thơ anh dở ra thì anh nói là này anh, tôi rất cảm ơn anh đã nói những điều sự thật với tôi, nhưng những điều sự thật đó làm tôi đau buốt cả tim, tôi không ăn ngủ được. Bả là một người giàu mà, tức là nói là bà này tuy là rất đẹp nhưng mà hiện tại là cũng người thấy xấu xí thế này thế nọ, nhưng mà nhìn sâu vẫn còn nét. Cho nên hôm nay trước khi ra đi tôi xin gửi lời cảm ơn anh và một lời chúc anh luôn luôn đầy đủ sức khỏe. Lấy cái lá thư đó, cái anh này mở ra cái lá thư gửi chúc, nói anh ơi, dù anh nói một lần nào tôi không biết là tốt hay xấu, nhưng chính lời nói của anh làm cho tôi rất hân hoan vui vẻ, và khi tôi sắp từ giã cuộc đời lòng tôi rất an ổn, rất sung sướng, và tôi nghĩ là cuộc đời tôi nó có những cái ánh sáng. Cái thằng kia nó ủa mày nói bả gì mà hay mày đấy, tao đâu có nói gì đâu, tao nói tôi nhìn cô cảm thấy có nhân duyên, tôi cũng muốn cùng cô lập gia đình được không? Là gia đình đâu? Trời ơi, mày nói dốc, mày trẻ vậy mà sao lập gia đình? Cậy, mình nói cho bà vui gì mà không ngờ nó bà vui gì là ta có được bà đưa cho tôi tờ giấy chúc cả tài sản giao hết cho anh. Đâu quý vị thấy không? Nhà bà kia đó quý vị, dù bà sắp chết rồi nhưng mà nhờ cái cận tử nghiệp bà vẫn thấy bà vui, tự nhiên bà sanh được lành. Còn có một câu nói thôi cũng thật, nhưng mà nó ban đầu bán kia mình xấu quá, mà hồi đó đẹp mình bây giờ xấu quá, bây giờ đâu có nhớ cái chuyện hồi đó đẹp, bây giờ xấu quá tự nhiên ngồi ăn ngủ không yên, thì mình giàu quá thì mong người ta khen thưởng, người nói xấu cái tự nhiên tiền bạc bao nhiêu ăn cơm không vô nó bao nhiêu gì, trời ơi mình gì mà mấy ông chê xấu cho là vui duyên quá. Trời ơi cô là cho lá thơ thôi, còn cái anh này thì anh nói dốc nhưng mà được cái gia tài đúng không, cái gì đâu, nhưng mà đừng nói dốc cái gì được rồi. Đó là chúng ta nói là cái người có trí chúng ta biết biện chuyển. Quý vị ở trong đạo tràng cũng vậy, huynh đệ cùng sinh hoạt với nhau, có những lúc người ta có những lúc khó khăn, có những lúc thế này thế nọ, người ta bắt buộc phải dùng những cái cách này cách nọ để biện chuyển theo thời thế, thì chúng ta phải thông cảm. Thế nhưng đừng khi người ta khó khăn quá rồi mình giúp người ta cái mình nói nặng nói nhẹ nói sốc ốc nói sang này nổi nó la nói thế này, từ cái huynh đệ bình thường nó quen biết cái huynh đệ đạo tràng nó tốt, bữa mượn mình có mấy chục triệu chẳng đã bắt đầu thành kẻ thù, tự nhiên mình nó la nó vô kỳ lắm, cái nó đâm ra cái đời nổi nó làm chướng ngại cái đường, tức là chúng ta gây ân oán đúng không. Còn giờ huynh đệ thôi lỡ thôi gắng cố gắng, nếu mà có trả lời không được, không có hỏi trả lời vốn cũng được, vốn không có thì cũng trả không nữa cũng được, miễn có trả được không đừng trả luôn không đó, như thế là có. Còn cái gì chúng ta kiến giải cũng vậy, có nhiều khi người ta đưa một kiến giải nào đó chúng ta thấy ồ kiến giải này nó kỳ quá không hợp với đạo lý, thì chúng ta tìm cách làm sao phân tích cho người ta nghe cho hay, chứ đừng có chê mình tu mà tu kiểu gì mấy năm rồi mà ngu quá thế này thế nọ, mình làm cho người ta bức xúc, cái gì thấy không? Như vậy thì rõ ràng mình tự mình tạo ra tên chúng ta mình rút mắt. Dù rằng chúng ta không phải là chúng ta nói dối cố tình, nhưng mà mình làm sao mình chuyển chuyển cái lời nói nó không có gây bức xúc người ta, thì tự nhiên còn mất bóng chân lai chạy đó, chúng ta vẫn vui vẻ lúc này. Mình tạo người ta được cái nguồn ăn uống, đâu có đó tốn là bạc ở đâu, thấy không? Vẫn nói vui vẻ, vẫn thoải mái, cười lên đi em ơi, cười lên dấu những dòng lại đó, đúng không? Vậy này à, cái bất kỳ mà làm bức xúc người ta làm gì, đúng không? Như vậy thì bây giờ cái chết có đáng sợ không quý vị? Cái chết nó đáng sợ không? Cái chết đâu có gì đáng sợ. Một hôm là Ma Nam gặp Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bây giờ con thấy cái ruột sinh tử này nó vô thường khổ sở quá, bây giờ con không biết bây giờ ngày mai con sẽ đi đâu, con mờ mịt quá, con biết đi đâu. Bây giờ con của cải tài sản, Ma Nam là em có mua mà, rồi của cải tài sản nhiều quá, bây giờ con không biết đi đâu, bây giờ con khổ, bây giờ cái chết con thấy con cũng già rồi, sắp chết rồi. À, Đức Phật nói này, Ma Nam, dù có chết đi nhưng chẳng qua một sự viễn chuyển thôi, nhưng mà nếu ông muốn được yên ổn thì ông phải làm những việc như sau. Thứ nhất là phải có niềm tin tối thượng đối với Đức Phật. Thứ hai là phải có niềm tin tối thượng đối với Pháp. Thứ ba là phải có niềm tin tối thượng đối với Tăng. Và thứ tư phải có niềm tin tối thượng đối với giới và các bậc thánh thể nhập. Tức là chúng ta có niềm tin vững vàng đối với giáo lý giác ngộ của Đức Phật. Chúng ta có niềm tin vững vàng về Pháp là cái sự chân thật. Chúng ta có niềm tin vững vàng đối với Tăng là sự thanh tịnh. Và cuối cùng chúng ta có niềm tin giữ giới. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc, niềm tin thanh tịnh. Này Ma Nam, nếu ông giữ được bốn niềm tin này, ông không còn sợ chết nữa. Cái chết không đáng sợ, vì ông sẽ được sanh vào đường lành, sáng sủa tốt đẹp. Này Ma Nam, ví như một cái cây, cái tàn nó hướng về phía nào, thì khi gặp một sự cố chặt xuống thì cái cây ngã về đâu? Ma Nam nói Bạch Thế Tôn, nó sẽ ngã về theo hướng cái cây nó đã đưa ra. Này Ma Nam cũng vậy, dù trong cái sanh tử này ông có làm bất cứ vấn đề gì đó, ông có một cái chí hướng nào đó, một vô thường đến thì ông cũng theo chí hướng đó mà ông ngã xuống. Vậy thì này Ma Nam, hãy cố gắng làm lành, hãy cố gắng tạo thiện pháp, hãy cố gắng tu tập, hãy cố gắng đoạn trừ và hãy cố gắng giác ngộ giải thoát. Và Ma Nam nghe rất là mừng đó. Vậy bây giờ quý vị thấy như vậy thì giờ chúng ta đâu có đi sợ chết, đúng không? Sợ không? Nếu mà sợ thì phải ráng lo giữ niềm tin Phật Pháp Tăng và giữ giới nghiêm chỉnh, không sợ. Nó ngã đâu, chuyện của nó, không thành vấn đề, đúng không? Thì vững vàng như vậy thì quý vị thấy hai cái nó hòa nhịp với nhau, chúng ta vững vàng không? Quý vị đã tin, quý vị không tin Phật Pháp Tăng sao quý vị quy y, đúng không? Và quý vị quy y sao quý vị không giữ giới, phải không? Chứ bây giờ nó nói tôi tin Phật Pháp Tăng rồi, tôi sát sanh, tôi giết người, tôi trộm cắp, tôi tà dâm, tôi dối trá, tôi uống rượu, mình đọc mấy cái đó mình thấy rõ ràng cái đầu mối của đau khổ. Mà mình nếu mà chúng ta là có niềm tin thì chúng ta không có rớt đó là làm gì, và chúng ta vượt qua. À, vậy thì niềm tin quý vị vững vàng, đó là chúng ta cắt đứt khoảng này và đưa vô cái khoảng kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm bây giờ quý vị đó, chắc quý vị đọc nhiều là ha, có đoạn của vua Ba Thế Nạp quý vị nhớ không? Vua Ba Thế Nạp còn hơn bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn giải về cái pháp cho Ma Na nghe, tìm được một cái phương pháp để chúng ta được an ổn, đó là các pháp không sanh không diệt. Nhưng bạch Thế Tôn, bây giờ con không biết pháp nào là pháp không sanh diệt, xin Thế Tôn từ bi chỉ cho con. À, cái pháp không sanh diệt là pháp nào, xin chỉ cho con. Thì Đức Phật nói, này Đại Vương, tại sao ông thấy buồn bã và không thấy an ổn ở trong cuộc đời này? Bạch Thế Tôn, bây giờ con giàu có làm vua cả nước Ma Diệt Đà thế này, bây giờ con cũng sẽ chết. Con chết rồi thì con thấy cái gì? Chết rồi thì buông hết rồi, thứ phi hoàng hậu gì cũng tiêu hết rồi, lấy gì mà ăn ổn mà vui. Nhưng bây giờ quý Thế Tôn chỉ con cái gì không sanh diệt. À, Đức Phật mới hỏi, này Đại Vương, tại sao ông chưa chết mà ông biết rằng ông sẽ chết? Cái vua Ba Thế Nạp nói, Bạch Thế Tôn, thì con bây giờ con thấy là trước lúc mà 20 tuổi con còn sung mãn mạnh mẽ, xông ra chiến trường là đánh giặc thế này nọ. Chứ tới 30 tuổi thì bắt đầu con thấy bắt đầu trung niên rồi, sức khỏe bắt đầu nó từ từ nó có hơi yếu rồi. Đến khi 40 tuổi bắt đầu con thấy là bắt đầu choáng váng rồi, hưởng thụ đến 50 tuổi, đến 60 tuổi, hôm nay con thấy tóc bạc, gian nhai, con biết con sẽ già. Rồi con nhìn mọi người biết, con biết con sẽ chết. Cho nên con thấy đau khổ mà không biết cái gì là cái không sanh diệt. Đức Thế Tôn chỉ cho con cái không sanh diệt. Lúc đó Đức Phật nói, này Đại Vương, bây giờ ông hồi lúc mấy tuổi ông thấy được cái sông sông Hàn? Thì vua Bạch Đại Lạc nói, bạch Thế Tôn, hồi năm 3 tuổi thì mẹ con có đưa con ra sông Hàn để làm lễ cho thằng Kỳ Bà đó. Thằng Kỳ Bà là thằng Trường Thọ đó quý vị. Thì lúc đó con thấy được sông Hàn. Rồi đâu Đức Phật mới hỏi, này Đại Vương, lúc mà 3 tuổi ông được thấy sông Hàn, thì bây giờ lúc lên 13 tuổi ông thấy sông Hàn không? Nói dạ con cũng ra con thấy sông Hàn. Này Đại Vương, lúc 13 tuổi không thấy sông Hàn, với khi ông 30 tuổi ông thấy sông Hàn, cái đó nó có khác hay không? Có gì biến động hay không? Vua Ba Tây Nạc nói, bạch Thế Tôn, con hồi lúc 3 tuổi thấy sông Hàn, 13 tuổi thấy sông Hàn, 30 tuổi thấy sông Hàn, hôm nay thấy sông Hàn cũng như thế. Đức Phật nói, Đại Vương, ông than rằng da ông nhăn, tóc ông bạc, rồi sức khỏe ông yếu, ông sẽ chết. Thì cái gì có sanh diệt, có nhân có bạc, nó sẽ tiêu diệt. Sanh là diệt, nhưng mà cái ông thấy từ lúc nhỏ đến khi ông 60 tuổi, cái đó không thay đổi, cái đó chính là cái không sanh diệt. Được không? Quý vị được không? Vô lại đi. Giờ lại giờ lấy quý rồi đó chưa? Bây giờ hồi trước quý vị thấy tôi lúc lâm là khác, phải không? Tóc còn đen, hôm nay gặp tôi chánh thiện là tóc bạc, phải không? Không, thì giờ tôi đen, tóc đen, tóc bạc là đó là như vậy. Nhưng có cái gì không đen bạc? Có cái thấy của quý vị, đúng không? Cũng vậy thôi, đúng không? Vậy thì giờ chúng ta có quyền nắm được những cái góc đó, không sợ. Nhưng mà cái đó, ví dụ nói giờ, nhưng mà cái đó tôi thường biết, giờ tôi nằm ngủ tầm sao? Thì tôi nói quý vị, khi nằm ngủ là cái trí chúng ta không làm việc, nhưng mà cái thức nó vẫn sáng. Sở dĩ quý vị không thấy nằm mơ, mình không làm chủ được nằm mơ là vì mình ban ngày mình đã bị dục vọng chi phối rồi. Thì nằm mơ cái dục vọng nó giống đám mây nó che, đâu thấy được. Còn quý vị nào không còn vọng tưởng, không còn tham muốn, không còn dục vọng, có nhiêu tiền cho nó mượn hết đi rồi, quý vị ngủ yên không được gì đâu. Đúng không? Chứ bây giờ giữ tiền, giữ bạc, giữ nhà, giữ cửa, giữ tình, đủ chuyện, tình tiền rồi đó nó làm cho chúng ta chi phối. Thì đó chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, người nào mà dứt được cái vọng tưởng á, thì tự nhiên thức ngủ như một. Mình thức là mình ngủ, mình vẫn giống như cái người tỉnh nào. Tỉnh không? Vì tỉnh không? Sao tỉnh? Có đâu tỉnh đó mình tỉnh. Lúc nào con nào cũng mở mắt là tình tỉnh tan rồi, đúng không? Tình là tính toán là tan, tiêu tan. Hẳn còn gì hết. Đâu có gì. Như vậy thì Đức Phật chỉ chúng ta cái mà chúng ta không tiêu. Thì bây giờ nắm vững cái đó không tiêu, thì bây giờ từ từ chúng ta đi từ bước. Cái rõ ràng thường biết, tại sao quý vị ngồi thiền không có phiền não, không có buồn bã, không có dính mắt, không có chướng ngại, mà tại sao vừa bước ra rồi chúng ta lại bức xúc, khó chịu, băn khoăn, vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng được, mắt muốn tình rằng cái tâm chất tướng tầm kéo kén tầm ruột càng bền là lên thì niệm sám hối. Tại sao? Tức là chúng ta bị một đối tượng nào đó chi phối, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta làm sao dẹp được cái chi phối đó, chúng ta không thích được tất cả dưới mắt đó. Cho nên ngày thập đầu nói hỏi mới một câu kệ là hỏi anh này hư chẳng hư, hư chẳng hư vẫn nguyên ông chủ. Cái hư này không hư vẫn nguyên ông chủ, không đi đông tây cùng nam bắc, việc này ghi nhớ không bỏ qua. Tức là cái am này nè, cái thân này nè, nó hư hay chẳng hư, nhưng mà dù nó có hư, nó có hoại, nó vẫn nguyên ông chủ đó. Mặc dù nó không đi đâu nam bắc gì đó, nó vẫn ở đây, nó không hư ông chủ. Nên nắm cái này làm phương hành đó. Quý vị nắm được vấn đề đó thì chúng ta không sợ cái thân này, cái vấn đề chết tháng ngày trước mắt dẹp qua một bên không thành vấn đề đó. Quý vị được như vậy thì thôi, giờ chúng ta có việc cần thiết chúng ta phải giải quyết xong việc là chúng ta yên ổn, không mình những cái chướng ngại đến chúng ta vẫn đối diện và cố gắng vượt qua. Nhờ có đâu, nhờ nhận được đau khổ biết được niềm vui của hạnh phúc, hai cái chúng ta phối hợp với nhau. Vậy thì bây giờ trong đời sống quý vị tự chọn cho mình một lối đi, mà khi tự chọn một lối đi rồi chúng ta cần phải đào xới, phải cần tập trung tất cả những việc cần thiết để là làm sao mà đạt được cái gốc đó là quý vị nắm vững. Cái đó không chỉ là quý vị buông bên ngoài là quý vị xong, nắm vững được cái vấn đề đó thì quý vị xong. Bằng cách là chúng ta không thể một ngày một bữa, quý vị phải tạo luyện liên tục. Một ngày sinh hoạt ở đây nó là điểm là tiêu chuẩn, quý vị phải về nhà làm sao tạo điều kiện cho chúng ta được có điều kiện sinh hoạt như vậy. Thay vì không có điều kiện, chúng ta vỡ về phòng coi sách, hoặc là có thể ngồi nghiên cứu, hoặc là nghe văn, hoặc là bất cứ vấn đề gì đó để hỗ trợ cho con đường thì chính quý vị là chính mình, quý vị mới đào thải được. Còn nếu quý vị làm những việc vụn vặt hoài, tôi bảo quản quý vị là những cái vụn vặt đó nó sẽ làm quý vị là giống như là nó không có điểm bám, và chúng ta vẫn phải đau khổ. À, có một ông, hai họa sĩ này vẽ rất là giỏi, mà ông vẽ là một bức tranh ông vẽ cả năm mới được một bức tranh, mà ông vẽ rất là giỏi. Sau một thời gian ông vẽ rồi á, là ngày nào ông cũng bán được tranh, tranh bán rất là tốt. Có một cái ông kia, ông vẽ tranh nghĩa là ông kia bán đến nỗi người ta lại đặt trước mà mua không được. Còn cái ông này á, người ta lợi á là tranh có sẵn nhưng mà không ai chịu mua. Nó nói thôi anh từ chó không chịu mua mảnh này nài nỉ, đến khi gần cả năm anh mới bán được một bức tranh. Cái bắt đầu hai người mới gặp uống cà phê nhau, mới gặp nó hỏi nó không hiểu anh có cái tài gì mà anh sao anh vẽ, anh vẽ được cả năm thì được một bức tranh, còn tôi cứ vẽ một ngày tôi vẽ biết bao nhiêu bức mà một năm tôi mới bán được một bức tranh. Anh có cái chiêu thuật gì anh chỉ không? Cái anh kia cười nói thôi có gì đâu, giờ tôi khuyên anh á, thay vì một ngày anh vẽ được một bức tranh, một năm mong vẽ được nhiều bức tranh, thì thôi bây giờ anh vẽ một bức tranh thôi, mà anh vẽ trong vòng một năm thì ta bảo đảm bức tranh đó trong ngày đã bán được. Gì hiểu không? Đúng không? Thay vì bây giờ quý vị 365 bức tranh, bây giờ anh đừng có vẽ 365 bức tranh, mà anh tập trung vẽ một bức tranh đúng 365 thành bức tranh, thì bức tranh đó trong ngày hôm sau anh đem ra chừa chân là trong ngày bán được liền. À, chứ còn anh giờ anh nghĩ vẽ hoài hoài, lâu lâu anh gặp cái người nào mà không biết thưởng thức, người ta mua những bức tranh nó không có giá trị. À, bây giờ anh chỉ cần tập trung hết, anh vẽ một bức tranh đó tăng tất cả những cái đồ ông, mà khi ông vẽ rồi bức tranh đó thì ông thành một cái nghệ nhân rồi, anh bắt đầu quen rồi, anh vẽ bức tranh khác, vẽ lúc là người ta cũng mua và người ta cũng đầu đặt tranh đó. Đúng không quý vị? Chúng ta có vậy không quý vị? Quý vị đừng có nay chuyện đầu trên sống dưới, căn nhà quầy phố thế giới đó đây, rồi chuyện đông tây nam bắc gì đó dẹp. Tập trung vào một cái cho nó thật kỹ. Mình là ai? Mình là cái gì? Ồ, khai thác được cái nắm đậu vững cái mình đó. À, thì lúc đó quý vị thấy khi nắm được vững cái đề đó thì tự nhiên một ngày nào đó bật sáng ra, trời ơi, ngọc nắm trong tay. Còn bây giờ quý vị cứ lo chuyện này chuyện nọ, quý vị mất hết thời gian. Nó nói hòa thượng nói là tháng ngày cái chớp mắt còn mất bóng tương lai nữa, quý vị cứ làm gì tào lao trên đế không? Rồi bây giờ khi giờ lại đùng cái nó quay lại thấy quỷ sứ đứng kế bên, trời đất ơi, bây giờ dắt tay lên rồi bắt đầu đường anh đi, đường em đi, như sao vậy? Bây giờ không thể nào mà kéo lại được. Giờ vợ chồng con cái không có làm gì được, giờ đưa bao nhiêu tiền bạc tỷ bây giờ cho một cọc với $100 âm phủ cũng không lấy lại được, đúng không quý vị? Vậy thì bây giờ quý vị phải làm sao quay lại tập trung vào một cái chính, và khi cái chính nó được khai thác rồi, nó bị Diêm Vương có tới cũng chẳng sợ. Giơ ngọc lên, ông lại tam quy ngũ giới, đi chỗ khác chơi không có vào địa ngục ngạ quỷ chúng sanh, lên trên kia cho ta làm việc khác sướng không? Chờ bây giờ chúng ta làm đi quy tam bảo mà giới không giữ, làm chuyện gì đó nó thay được xoay sở, làm đủ việc nó nghịch lại con đường đi, thì tôi hỏi quý vị được cái gì? Là được, vì chúng ta không có nắm vững vấn đề, vì không nắm vững vấn đề thì chúng ta bị điên đảo trong tư tưởng, và khi mà điên đảo trong tư tưởng rồi thì tôi bảo đảm quý vị chúng ta sẽ bị lan quăng mãi, và chúng ta cũng đau khổ mãi. Như vậy thì mong rằng tất cả đại chúng, dù một cái câu kinh, một câu kệ, nếu chúng ta biết tập trung khai thác kỹ cái nguồn năng lượng đó thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm vững được cái con người đã từng làm cho chúng ta đi đứng và từng làm chúng ta đau khổ để lại từ nó ra, và một ngày đó không có ai là bức xúc quý vị. Một hôm Vân Nham đã vừa hết bệnh, ông vừa nấu trà, thì Đạo Ngô mới hỏi ông làm gì đó, thế ông lại đang nấu trà mà làm gì đó, nói là tôi đang nấu trà. Cái Đạo Ngô mới hỏi ông nấu chai uống vậy, cái Vân Nham nói có một người cần uống. Cái Đạo Ngô mới hỏi sao không kêu ý tự nấu, cái Vân Nham nói vì tôi có nơi đây, tôi có mặt nơi đây. Quý vị thấy không, gia đại thiền sư cũng vậy, mình không cần bàn chuyện sanh tử là nhiều, à, nhưng mà hiện tại tôi đang nấu trà, tôi biết tôi đang nấu trà, và cái người cần uống là cái người đang nấu trà để cần uống, thế thôi, và tôi giải quyết được vấn đề đó ra đó. Quý vị cũng vậy, hôm nay quý vị cần gì thì quý vị phải đáp ứng. Tiền bạc có rồi, tình cảm có rồi, những gì hưởng có rồi, là cái gì nếm qua rồi hết rồi, bây giờ ta đang thiếu cái gì? Sự an ổn tinh thần, sự thoải mái trong tư tưởng, trong sự trước mắt, trong phiền não, giải mã. Quý vị tìm cách công phá giải mã nó, và khi giải mã nó đó thì chúng ta sẽ yên ổn và chúng ta có quyền nghỉ, được chưa? Bây giờ thôi, bây giờ còn chút xíu nữa, bây giờ quý vị nào có những cái khúc mắc chúng ta có thể nêu lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. Có ai có gì không? Thật ra quý vị thấy là chúng ta học pháp nhiều, chúng ta hiểu nhiều, nhưng mà đôi khi thật sự khi nhìn lại, khi tụng truyền, chúng ta mới thấy là cái năng lực chúng ta cũng còn rất là yếu kém. Đó, thì tôi thấy một nhiều người hiểu pháp rất sâu và có thể nắm vững được những cái ngõ ngách đó, nhưng mà khi những cái sinh hoạt đó, khi đối với xuất cảnh đó, thì chúng ta vẫn bị chà đạp như người. Nhưng mà chúng ta không lo, cái gì nó chuyển được ít nhiều chúng ta cũng cố gắng. Cho nên mong rằng quý vị phải đáng cố gắng, những điều kiện gì có trong tầm tay, trong năng lực, quý vị phải đáng hóa giải. Chúc quý vị nên buông những gì không cần thiết thì chúng ta sẽ lấy được những gì chúng ta đang cần. Còn chúng ta ôm đồm nhiều quá thì cái đó sẽ che mất đi những cái chúng ta đang đòi hỏi, cái lập trường, cái mục đích. Thì mong rằng tử chúng ta là người con của Phật, hướng vào con đường giác ngộ giải thoát, thì quý vị phải tháo gỡ đi những gì không cần thiết để một ngày nào đó chúng ta được thân an và vẫn an tâm lập mệnh trong đời sống này. Chúng ta nghĩ à, quý vị không mắc gì chúng ta nữa.
Nên là đại chúng không để theo mà chúng ta sẽ
thay ra đi. Các chị nghĩ thế?